Chúng ta sang bài cuối cùng, bài 53, những tội nghịch với tình bác ái huynh đệ. Thứ nhất là nói về gương mù. Gương mù là cái gì? Gương mù là một lời nói, một hành vi, một hành động hay một sự bỏ sót nhá. Nguyên nó là xấu. Đấy, cái hành động đó, cái hành vi đó, cái lời nói đó hay cái sự bỏ sót đó, nguyên nó là xấu. Hoặc là có vẻ xấu, nó không xấu mà nó có vẻ xấu nhá. Mà tạo cơ hội cho người khác phạm tội thì gọi là gương mù nhá. Đấy, cho nên một cái lời nói là nó, ví dụ cái lời nói xấu này, nói tục này, thấy không? Thì nguyên cái lời nói tục đó là một cái hành động xấu rồi, vào là làm cơ hội cho người khác phạm tội. Thí dụ các em bé nó thấy người lớn chửi thề các phải không? Thì chửi thề là xấu rồi, các em bé nó làm gương mù cho nó. Nó cũng bắt trước, nó cũng chửi thề. Đấy là cái hành vi, một cái lời nói. Hay là một sự bỏ sót. Thí dụ như bây giờ nhá, cái người đó họ sống bên một gia đình công giáo mà thấy ông này không có bệnh tật gì mà không đi lễ ngày Chủ nhật. Tức là một sự bỏ sót mà không? Thì cũng là gương mù với họ gì, đúng không? Cái này sao nó có đào mà sao nó không đi lễ ngày Chủ nhật, nó đi như vậy nhá, một sự bỏ sót. Hay là người ta không có đạo, mình ta biết là ngày thứ sáu tuần thánh hay là ngày thứ tư lễ cho là người công giáo không ăn thịt phải không, ăn chay và kiêng thịt. Thế cái ông này cũng có đạo mà ngày thứ sáu vẫn đi mua mấy ký thịt vậy, nên là họ nó ngạc nhiên bảo họ cảm thấy là cái gương mù, đúng không? Nói thì như vậy, một cái sự bỏ sót nha. Nguyên đó là xấu hay nó có vẻ xấu? Tại sao dùng cái chữ có vẻ xấu? Là như thế này, nói thí dụ bây giờ một người công giáo, một thiếu niên đi, em bé nó thấy một cái người lớn nha, công giáo luôn, mà ngày thứ tư lễ cho lại cứ ăn thịt, thì mà nó biết luật vào, cái con bé con nít mà nó biết luật là ngày người lớn không ăn thịt, ngày thứ sáu mà bây giờ lễ thứ lễ cho mà. Nhưng mà nó không biết đâu rằng cái ông đó, hôm đó ông bị bệnh nặng nha, ông đã xin phép rồi, bệnh nặng được ăn thịt không? Được nha, có bệnh rồi thì đừng miễn, không phải ăn chay kiêng thịt nữa. Thì cái việc bề ngoài có vẻ như là ông xúc phạm đến cái điều là răn là gọi là ăn chay kiêng thịt, nhưng mà thực ra thì ông người bệnh nặng, ông bị bệnh mới dậy vào, ông đã xin phép rồi, ông được phép ăn thịt để bồi dưỡng. Đấy, thì đó là có vẻ bề ngoài như vậy, bởi vì người ta không biết thôi. Nó tạo cái cơ hội cho người khác phạm tội nha. Thì đó là gương mù nha. Gương mù có thể là chủ động, là tức là chính cái hành động đó, mà cái người đó chủ ý làm cái hành động đó để tạo cơ hội cho người khác phạm tội, thì đó là gương mù chủ động. Đấy, nói thí dụ như bây giờ có một người công giáo nào đó mà nó lại bê bối đến nỗi mà người ta đã khuyên là hôm nay anh nhớ là hôm nay thứ tư lễ cho nha, phải kiêng thịt. Thì thay vì nghe lời người công giáo khuyên thế không, anh ta lại làm ngược lại. Anh ta bảo tao chẳng kiêng gì hết, ra mua mấy con gà về rồi luộc hay là nấu ăn tại chỗ luôn để làm ngược lại cho người khác nhìn thấy. Thí dụ vậy. Thì đó là một cái gương mù chủ động, đúng không? Mình chủ động gây ra nhá, với cái ác ý như thế nhá. Và chủ động, gương mù chủ động có thể là trực tiếp nhá, nếu gây ra tội cho người khác, nếu chủ động trực tiếp mà có ý gây ra tội cho người khác gọi là trực tiếp. Còn nếu là gián tiếp nhá, nếu không chủ ý gây ra tội cho người khác nhưng biết trước tội ác sẽ xảy ra, vì không có ý gây ra nhưng mà biết trước là có thể cái tội ác nó sẽ xảy ra. Đấy. Thì đó là tội gương mù chủ động gián tiếp nhá. Đấy. Thì đương nhiên ta biết là gương mù chủ động là tội, là có tội rồi, và mình có ý mình gây ra để coi như khuyến khích người khác phạm tội. Mà nhất là khi nó là trực tiếp nữa nha, trực tiếp thì có thể là cái tội là người khác phạm tội nó sẽ đương nhiên, tất nhiên nó sẽ đến thôi, là cái tội nó nặng. Còn cái tội mà chủ động mà mình gián tiếp thôi thì nó nhẹ đi phần nào nha, nó nhẹ đi. Thứ hai là cái loại gương mù thụ động nha. Chúng ta lấy hai cái khác là chủ động và thụ động. Gương mù thụ động là cái gì? Là khi người hành động ngay tình hay vì mục đích tốt, nhưng do người khác, thí dụ người khác vì thiếu hiểu biết hay là hiểu lầm mà cho đó là gương mù, đúng không? Cái người làm hoàn toàn ngay tình nhá, nhưng mà người khác bởi vì thiếu hiểu biết, ngây thơ hay là một vì lý do nào đó mà họ cho đó là gương mù nhá. Chứ cái việc nó nguyên nó không phải là gương mù nhá. Nói thí dụ Thí dụ mà người ta thấy một linh mục mà đang đêm là đi vào khu đèn đỏ chẳng hạn, vào cái khu mà nói khu mà có cô gái điếm chẳng hạn, đúng không? Thì cứ thường người ta bảo sao ông linh mục này 10 giờ tối còn đi vào chỗ này làm cái gì, đúng không? Người ta đặt vấn đề. Mà thực ra thì họ không biết rằng ngày vào đó không làm cái chuyện gì bậy bạ mà làm sao đến đó. Thí dụ có một cô gái điếm, cô ấy đang hấp hối hay sao, đúng không? Cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhá, khi cô ấy gần chết thì cô ấy hoảng, cô ấy mời linh mục đến để giải tội cho cô ấy, nói đúng không? Cái đó có nhá. Thì đấy, cái việc nguyên nó không phải là tội, nhưng mà bởi vì người khác hiểu lầm nhá, và cái hoàn cảnh đó người ta hiểu lầm, thì đó là gương mù gọi là thụ động, đúng không? Linh mục đó không chủ ý gây ra cái gương mù đó, nhưng mà người khác hiểu lầm và cho nó là như vậy thôi. Gương mù thụ động có thể là giả hình. Tại sao dùng chữ giả hình? Là thế này, là chữ giả hình nó bởi chữ tiếng ngày xưa gọi là Pharisee đó nha. Pharisee đã đổi chuyển ra tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin thì nó là Pharisee, mà thì ra tính từ là Pharisaical, là tính từ tức là có tính cách như người Pharisee vậy, có nghĩa là giả hình. Mà tại sao gọi là gương mù giả hình? Là bởi vì cái việc cái người một người nào đó làm rất tốt, nhưng mà cái người Pharisee đó nó đã giả hình sẵn rồi. Nó cứ thấy người ta làm cái gì mà không vừa ý họ, họ cho ra điều là mắc tội. Đó là do cái quan điểm, cái thành kiến sai lầm của người Pharisee mà ra. Nói thí dụ như gặp Đức Chúa Giêsu có phải không? Chúa Giêsu làm rất nhiều việc tốt ở trong ngày Sa-bát, đúng không? Chữa bệnh này, phải không? Chữa biết bao nhiêu người bệnh tật trong ngày Sa-bát khỏi bệnh. Nhá. Thì người Pharisee nói rằng Đức Chúa Giêsu làm như vậy là gương mù. Bởi vì Chúa Giêsu phạm luật Môi-se là cấm làm việc lao động ngày Chúa Nhật. Nhá. Thì chính Chúa Giêsu giải thích cho họ đây không phải là vấn đề lao động ngày Chúa Nhật, mà đây là chính cái việc tốt, việc thiện. Mà việc tốt, việc thiện như thế, về ba gái như thế, không những không cấm nhá, mà còn được khuyến khích làm trong ngày Chúa Nhật. Nhưng mà người Pharisee thì không, họ cứ theo chữ thôi nhá. Họ bảo bất kỳ làm cái việc gì nó có tính cách lao động như thế, giúp người chữa bệnh rồi nói kia vân vân, nó đều ở vi phạm. Thì đấy là do cái quan niệm sai lầm của họ, mà chúng ta gọi là giả hình là như vậy. Hoặc là cái gương mù thù đồng là do yếu đuối, tức là do cái sự ngây thơ, nhá, thiếu hiểu biết của người khác mà người ta nghĩ như vậy nha. Đấy, tôi nói thí dụ đấy, tôi nói là bây giờ một đứa bé thiếu niên nó không có rành về luật, nó chỉ thấy một ai đó nhá, thí dụ nó thấy cái ông hàng xóm có vợ rồi, tự nhiên để chở một cái chị nào đó có ăn mặc có vẻ lòe loẹt ban đêm, nó thí dụ vậy thì nó nghĩ là ông này như vậy là ngoại tình rồi, phải không? Nó biết đâu rằng có thể là ông ấy chở là cô ấy, đó người đó là người chị của cô ấy, của ông ấy sao, hay là người em gái của cô ấy sao, của ông ấy sao, nói thí dụ vậy. Thì do cái sự thiếu hiểu biết của nó thôi nhá, chứ cái việc ông làm ông chở người như thế không phải là tội, mà do sự thiếu hiểu biết của đứa em, của đứa bé nhá, mà nó tưởng là tội. Đấy, thì gọi là do yếu đuối, là do yếu đuối của người khác nhá. Đấy, bốn phần phải tránh gương mù nhá. Đương nhiên chúng ta biết là chúng ta không được phép làm cái gì gây thiệt hại cho người khác, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tinh thần ở đây tức là gương mù đó nhá. Mình tạo cơ hội cho người khác phạm tội là đó là cái điều là có tội nhá. Đấy, nên phải tránh mọi gương mù chủ động, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Đấy, đương nhiên cái gương mù tôi nói là chủ động gây ra đó nhá, thì là mình phải tránh là đương nhiên rồi nhá. Bởi vì nguyên người chủ động gây ra gương mù, nguyên nó là có ác ý ở trong đó rồi nhá, đó là có tội, phải tránh. Không buộc phải tránh gương mù thụ động giả hình nhá. Cái gương mù gọi là thụ động giả hình, tức là do ác ý của người khác thì mình không buộc phải tránh, bởi vì mình có làm tốt đến đâu đi nữa thì người ác ý họ vẫn nghĩ như vậy, họ vẫn cho đó là xấu nhá. Như trường hợp Chúa Giêsu làm điều tốt, Chúa Giêsu nói cỡ nào, làm nói gì nói, nó cũng cho là điều ra là điều không được, vì là ngày Sa-bát. Đấy, đó là cái thành kiến đó rồi nhá. Cho nên không buộc phải tránh, đúng không? Không buộc phải tránh làm những cái việc mà gương mù gọi là thụ động mà giả hình đó. Bởi vì cái tội nó gây nên không phải do cái người làm, mà do cái ác ý của người khác nha. Đấy, do cái sự giả hình của người khác. Còn gương mù thụ động yếu đuối, tức là do sự ngây thơ, thiếu hiểu biết mà người khác cho là xấu, cũng nên tránh nếu có thể được. Thì như vậy cũng nên tránh, tức là do cái sự thiếu hiểu biết của người khác thôi nha. Cho nó thí dụ bị trở lại cái vấn đề, thí dụ bây giờ cái ông đó ông chở một cái cô gái ban đêm nhá, nếu mình có thể tránh được nha, mình biết rằng đi qua cái đám trẻ này thì nó sẽ tưởng là mình chở một cái cô gái vớ vẩn nào ngoại tình vào, nó thì như vậy thì làm sao, thì tránh đi, chở đi đường khác đi nhá, đừng có đi qua cái đám nó có đít mà nó biết mình, đúng không? Bị tránh đi, mặc dù cái việc mình làm không có tội lỗi gì, đúng không? Chở một cô em gái, chở một bà chị đâu có tội lỗi gì, nhưng mà bởi vì đi qua đám con đít này có thể nó hiểu lầm nhá, nó bảo là có ý đồ gì vân vân, thì đây tránh đi nhá, hoặc là đừng có chở cái lúc đó nhá, hoặc là nhờ người khác chở, hoặc là chở đi đường khác đi, nói thí dụ vậy, nếu có thể tránh được nhá. Nếu có lý do chính đáng, chúng ta được phép làm ngơ, thậm chí gây ra gương mù thụ động đấy, vì nhá, cho nên nếu có lý do chính đáng, chúng ta có thể được phép làm gây ra gương mù thụ động nhá, và nhất là thụ động yếu đuối và giả hình đó, là bởi vì cái đó là ngoài ý muốn, mà chính Thiên Chúa cũng cho phép chuyện đó nhá. Có những điều mà chúng ta được phép làm mặc dù người khác có thể tưởng là gương mù nhá, mà cái sự tưởng tượng đó là do cái sự sai lầm của người khác thôi, sự thiếu hiểu biết thôi, mà trong nói việc tốt là việc tốt phải làm nhá, thì mình vẫn được phép làm nhá. Nói thí dụ, thế nói thí dụ cho mình, nói trường hợp trở lại cái vực linh mục mà vào cái khu đèn đỏ ban đêm là cái việc cần thiết, đúng không? Đến phần rối người ta đã gọi cấp cứu ban đêm đến sức dầu cho người bị sớp gối, thì bất cứ da nào gương mù cỡ nào cũng phải đi nhá, bởi vì đó là sự cần thiết. Còn cho người ta hiểu lầm cái chuyện đó thì kệ người ta nhá, vì đây là việc cần thiết. Thì đấy, chúng ta có những hợp chúng ta được phép là như vậy, vì đây là một cái điều cần thiết cho linh hồn người ta nhá. Mặc dù người ta có thể bao nhiêu người dị nghị thế này thế kia, phải không? Ngày hôm sau người ta đồn đầy rầm, nhưng mà ông cha xứ đêm qua lại vào khu đó nói gì vậy. Rồi chúng ta đến nói đến vấn đề gọi là công tác trong điều xấu nha. Công tác trong điều xấu cũng là một cái lối gọi là chống lại tình bác ái huynh đệ nha. Công tác trong điều xấu, nhưng mà tức là chúng ta đồng lõa trong một cái hành vi xấu xa nào đó nha. Công tác trong điều xấu có thể là trực tiếp hay gián tiếp nha. Công tác trực tiếp là trực tiếp và chủ động tham gia vào hành vi phạm tội nha, mình trực tiếp tham gia vào. Nói thí dụ hai người ngoại tình với nhau thì có công tác trực tiếp không? Rõ ràng trực tiếp bằng cái gì ra, đúng không? Hay là một nhóm cùng bàn bạc và đi buôn lậu với nhau, hay là tổ chức liên kết ngân hàng với nhau, thì tất cả những cái đó là công tác trực tiếp nha, trong cái hành vi đó. Còn công tác gián tiếp là cung cấp phương tiện để người khác thực hiện hành vi phạm tội nha, tức là mình không thực hiện hành vi phạm tội nhưng mà cung cấp phương tiện cho người khác làm nha, gọi là công tác gián tiếp. Công tác gián tiếp có thể là cận kề nhá, cận kề hay là công tác xa. Cận kề làm sao? Có nghĩa là mình cung cấp một phương tiện gì đó mà phương tiện đó đương nhiên đi đến chỗ giết người. Nói thí dụ như bán nước thuốc độc cho một cái người nào mua, mình biết là nó mua thuốc độc về là có ý đồ, phải không? Chứ không ai mua thuốc độc để về mà làm gì khác ngoài cái ý đồ giết người. Thì mình bán thuốc độc cho người đó, tức là một cái công tác nha, gọi là trực tiếp và là cận kề. Còn công tác mà một cách gọi là công tác xa đó nha, là mình chỉ cung cấp phương tiện thôi, mà cái phương tiện nó không nhất thiết liên quan đến hành vi xấu xa. Nói thí dụ bây giờ một người quen đến mượn cái xe Honda, đúng không? Mình cho mượn cái xe Honda, nhưng mình không ngờ là nó lấy được cái xe Honda nó đi cướp nha. Thì đấy là công tác xa là vậy nha. Đấy, hoặc là bây giờ người đạp xích lô đó, cô gái điếm gọi xích lô, thế thì anh xích lô đương nhiên anh phải chở bằng lấy tiền, đúng không? Mà đương nhiên anh biết là anh chở là đến cái chỗ cái điểm hẹn nào đó của cô ta, thì hỏi trường hợp anh xích lô có phạm tội gì không? Không, anh ta chỉ là người chuyên chở thôi nhá, để lấy tiền thôi nhá. Còn cái việc phạm tội là việc của cô ta, của cái cô đó, của gái điếm đó nhá, thì đó là cái công tác gọi là công tác xa thôi nhá, cung cấp phương tiện một cách gián tiếp nhá, không phải là cái gì trực tiếp gây ra cái tội ác. Rồi có thể là công tác chủ ý hay là vô tình, cái này chúng ta rất hay gặp nhá. Công tác chủ ý là biết là hành vi xấu xa mà vẫn công tác, đúng không? Ví dụ như biết là hàng này hàng lậu này nhá, nhưng mà bởi nó nói là bây giờ anh chịu khó anh chở một cái hàng lậu này hay là chở một cái ký ma túy này sang đến bên Úc chẳng hạn nhá, tôi sẽ cho anh 200 đô, nói thí dụ vậy. Mình biết là điều xấu phải không, mà mình cứ công tác thì là chú ý, biết rồi mà vẫn công tác nhá, thì là chú ý nhá. Còn công tác vô tình là khi cái việc mình làm là việc tốt nhưng mà đã bị người khác lạm dụng nha, để trục lợi cái nào đó. Cái này rất nhiều người ngay từ như chúng ta có thể bị nha. Tôi nói thí dụ bây giờ ra phi trường nha, mình ra phi trường rồi tự nhiên có một người thân chạy hốt hải ra đấy, gọi này cháu mà làm ơn cháu mang dùng cái này sang cho cái địa chỉ này dùng cô nhá. Nó thí dụ vậy thì cái người đó thì có lòng tốt và ở thôi để cháu mang cho, không phải không, mà không biết rằng đó là cái gói ma túy. Nó thí dụ vậy nha, thì có vẻ là vô tình không nha. Vô tình cái việc mình làm là việc tốt, cái việc cái anh đó làm mang giúp nó là điều tốt, đúng không bác ái? Nhưng mà nó không biết rằng cái người mà gửi đó đã lợi dụng cái lòng tốt của người khác mà gửi ma túy đi theo. Nó thí dụ vậy nha. Thì đó là công tác một cách vô tình nha. Cái chuyện này chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Cho nên kinh nghiệm ta nói là khi mà đi ra nước ngoài nha, ra nước ngoài đó thì đã gọi là khi ra đán phi trường rồi, ai gửi bất cứ cái gì dù là người thân thế đâu đừng có mang nha. Mà nếu muốn mang nó phải yêu cầu mở tung ra, đúng không, để xem trong nó là cái gì đã, chứ đừng có dại mà cứ vì thấy đây là ông bác hay người quen mà con mang cho là chết, đúng không? Rất nhiều người bị lợi dụng thế. Mà nếu có là ma túy là thôi coi thua rồi. Mà tôi biết cái tụi buôn lậu thì nó ma mãnh lắm nha, nó đủ mọi thứ, đúng không? Nó dùng cái hình thức này thức nọ nha. Ví dụ nó thấy nó ra nó gặp người thân nó bảo cháu ơi, đây này, tôi cháu cho bác cho cháu 200 đô này. Cháu chỉ có dùng mang cái này dùng bác nhá, sang địa chỉ này nhá. Người đó ham tiền là chết, đúng không? Trong đó có ma túy sao? Có nhiều người mang hận cũng vì vậy là giúp đỡ người khác đấy nha. Trước đây có trường hợp có ba cô gái người Mỹ gì đó nha, cũng vì thân tình nha, mang dùm ai đó sang Thái Lan, cuối cùng bị phát hiện ra là ma túy. Và bên Thái Lan nhốt qua mấy cô đó tới gần hơn một năm trời, sau cái điều tra rất khó khăn, bởi vì điều tra làm sao là chứng minh là ba cô này là ngay tình, đúng không? Biết thế nào là ngay tình? Điều tra cũng vòng vo biết bao nhiêu can thiệp của bên chính phủ Mỹ mãi rồi mới được xác nhận là mấy cô này ngay tình nha. Thì khi mà chứng nhận ngay tình, chứng minh ngay tình thì cũng đã coi như đã tù bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tháng rồi, cho nên là điều chúng ta nên khôn ngoan tránh nha. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúng ta kết thúc ở đây.